Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Central Banking 101 của Joseph Wang là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế vĩ mô và hệ thống tiền tệ, tập trung vào cách Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức Fed, thực sự vận hành trong thị trường tài chính. Điểm nổi bật của sách không nằm ở lý thuyết trừu tượng, mà ở cách tác giả. Với kinh nghiệm nhiều năm làm trader tại desk giao dịch thị trường mở của Fed New York, giải thích cơ chế tạo tiền, dự trữ ngân hàng, thị trường repo, hoán đổi ngoại tệ và vai trò của đô la Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu. Cuốn sách được viết để giúp người đọc hiểu phần nền móng thường bị che khuất của chính sách tiền tệ, nơi những quyết định của ngân hàng trung ương có thể tác động trực tiếp đến thanh khoản, lãi suất và ổn định tài chính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, góc nhìn nội bộ từ desk thị trường mở của Fed. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là góc nhìn từ bên trong bộ phận chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động thị trường của Fed. Joseph Wang không viết như một nhà bình luận đứng ngoài quan sát, mà như người từng làm việc ngay ở nơi các quyết định tiền tệ được chuyển thành hành động cụ thể trên thị trường. Điều đó giúp cuốn sách giải thích rõ vì sao Fed không chỉ là cơ quan đặt lãi suất, mà còn là một tổ chức can thiệp trực tiếp vào thanh khoản hệ thống qua mua bán tài sản, cho vay khẩn cấp và điều tiết dự trữ. Khi đọc phần này, người đọc hiểu rằng quyền lực của ngân hàng trung ương nằm ở khả năng tác động đến cấu trúc thị trường, không chỉ ở các tuyên bố chính sách. Cách tiếp cận này làm sách khác với nhiều đầu sách kinh tế phổ thông vốn chỉ dừng ở bức tranh vĩ mô hoặc ngôn ngữ học thuật khó theo dõi. Thứ hai, tiền được tạo ra như thế nào trong hệ thống ngân hàng hiện đại? Một chủ đề trung tâm của sách là cơ chế tạo tiền, và đây là điểm thường bị hiểu sai ngay cả trong các cuộc thảo luận phổ thông về kinh tế. Cuốn sách cho thấy tiền không chỉ là tiền mặt do nhà nước in ra, mà phần lớn được hình thành thông qua hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại và qua vai trò của dự trữ tại ngân hàng trung ương. Tác giả giải thích cách tiền, dự trữ và công cụ thanh khoản liên hệ với nhau, từ đó làm rõ tại sao thay đổi nhỏ trong cung dự trữ có thể ảnh hưởng mạnh đến khả năng cho vay và tâm lý thị trường. Điểm quan trọng là sách không trình bày cơ chế này như một mô hình sách giáo khoa khô cứng, mà gắn với vận hành thực tế của hệ thống tài chính. Nhờ vậy, người đọc thấy được mối liên hệ giữa bảng cân đối của Fed, hành vi của ngân hàng thương mại và dòng chảy tín dụng trong nền kinh tế rộng lớn hơn. Thứ ba, repo, QE và các công cụ can thiệp thanh khoản của Fed. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho các công cụ mà Fed dùng khi thị trường căng thẳng, đặc biệt là repo, mua tài sản quy mô lớn, và các chương trình cho vay bằng hoán đổi ngoại tệ. Đây là phần giúp người đọc hiểu vì sao ngân hàng trung ương hiện đại không chỉ điều hành bằng lãi suất ngắn hạn. Khi thanh khoản trong hệ thống thiếu hụt hoặc khi thị trường tài sản và thị trường tiền tệ gặp rối loạn, Fed có thể bơm dự trữ, cung cấp tài trợ ngắn hạn hoặc mua vào tài sản để ổn định hoạt động giao dịch. Sách nhấn mạnh rằng các biện pháp như nới lỏng định lượng không phải phép màu chung chung, mà là phản ứng kỹ thuật với những áp lực rất cụ thể trong cơ chế tài chính. Cách giải thích này giúp người đọc hiểu sâu hơn về các cuộc khủng hoảng gần đây, đặc biệt là vì sao những can thiệp mạnh tay của Fed thường là điều kiện để ngăn đứt gãy hệ thống. Thứ tư, đô la Mỹ như nền tảng của hệ thống tiền tệ toàn cầu. Một điểm đặc biệt khác của sách là cách nó mô tả hệ thống đô la toàn cầu, nơi Fed không chỉ phục vụ kinh tế Mỹ mà còn giữ vai trò trung tâm đối với thanh khoản quốc tế. Wang cho thấy đô la Mỹ vận hành như đồng tiền dự trữ và phương tiện tài trợ chủ chốt cho các ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và ngân hàng trung ương nước ngoài. Vì vậy, những thay đổi trong chính sách của Fed có thể lan ra ngoài biên giới Mỹ rất nhanh, tác động đến tín dụng, tỷ giá và dòng vốn trên phạm vi toàn cầu. Phần này rất quan trọng vì nó giải thích tại sao một quyết định nội địa của Fed lại có thể trở thành vấn đề quốc tế. Người đọc sẽ hiểu rằng quyền lực của Fed không chỉ đến từ quy mô nền kinh tế Mỹ, mà còn từ vị trí đặc biệt của đô la trong cấu trúc tài chính thế giới. Đây là khía cạnh giúp cuốn sách vượt khỏi phạm vi một sách nhập môn trong nước. Cuối cùng, lịch sử ngân hàng trung ương và bài học về ổn định tài chính. Cuốn sách không chỉ mô tả hệ thống hiện tại mà còn đặt nó trong lịch sử phát triển của ngân hàng trung ương. Tác giả cho thấy nhiều thực hành ngày nay vốn có vẻ rất mới, như can thiệp thanh khoản quy mô lớn hay các công cụ phi truyền thống, thực ra là kết quả của quá trình lâu dài tìm cách giữ ổn định tài chính. Cách đọc này giúp người đọc nhìn ngân hàng trung ương như một thiết chế luôn thích nghi với khủng hoảng hơn là một bộ máy hành chính cố định. Đồng thời, sách cũng cho thấy mỗi công cụ đều có mặt trái, vì khi trung ương can thiệp sâu hơn vào thị trường, ranh giới giữa ổn định hệ thống và méo mó thị trường trở nên khó phân định hơn. Chính vì vậy, giá trị của phần lịch sử không chỉ là kể lại quá khứ, mà là cung cấp khung suy nghĩ để đánh giá các chính sách hiện tại. Đây là nền tảng để người đọc hiểu vì sao các tranh luận về CBDC, cứu trợ thị trường, hay mở rộng bảng cân đối của Fed luôn gắn với câu hỏi lớn hơn về giới hạn của quyền lực tiền tệ. Kết luận, Central Banking 101 phù hợp nhất với những ai muốn hiểu cơ chế thật sự của Fed, từ sinh viên kinh tế, người làm tài chính, đến độc giả phổ thông, muốn đọc tin tức tiền tệ mà không bị lạc trong thuật ngữ chuyên môn. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người cần nắm mối liên hệ giữa dự trữ ngân hàng, repo, nới lỏng định lượng và vai trò của đô la trong hệ thống tài chính toàn cầu. Lợi ích lớn nhất của nó là biến những khái niệm vốn rất khó tiếp cận thành một bức tranh có thể theo dõi. Dựa trên kinh nghiệm thực chiến của tác giả trên desk thị trường mở của Fed, so với nhiều sách cùng chủ đề, điểm khác biệt của sách này là tính nội bộ và tính thực hành. Nó không chỉ nói Fed muốn làm gì, mà còn giải thích Fed làm điều đó bằng công cụ nào và vì sao công cụ đó lại quan trọng đối với thị trường. Nhờ vậy, cuốn sách trở thành một bản nhập môn hiếm hoi, vừa dễ đọc, vừa đủ chiều sâu để giúp người đọc hiểu cách hệ thống tiền tệ hiện đại thực sự vận hành. Nếu bạn muốn ủng hộ Mr. Joseph Wang, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!